Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Thu Hằng, Thanh Phương, Trọng Nghĩa và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư, mùng 1 tháng 2 năm 2023. Ukraine thông báo sẽ nhận được ít nhất 120 xe tăng hạng nặng của phương Tây. Tại Miến Điện, đình công thầm lặng đánh dấu 2 năm tập đoàn quân sự đảo chính. Các công đoàn Pháp kêu gọi tiếp tục đình công biểu tình chống cải tổ hưu trí. Mỗi ngày một sự kiện, những trở ngại trong việc cấp chiến đấu cơ cho Ukraine. Theo dòng thời sự, tình hình Miến Điện 2 năm sau cuộc đảo chính quân sự. Thưa quý vị, hôm qua trên mạng Facebook, Ngoại trưởng Ukraine ông Dmytro Kuleba thông báo là tổng cộng số xe tăng hạng nặng mà các nước phương Tây hứa cấp cho Kiev là khoảng từ 120 đến 140 chiếc. Ông cho biết thêm, những xe tăng đó là Leopard 2 do Đức sản xuất, Challenger 2 của Anh và Abrams của Mỹ. Thanh Phương cho biết tiếp.
Đây là lần đầu tiên Kiev tiết lộ tổng số xe tăng mà các đồng minh phương Tây hứa sẽ cấp cho quân đội Ukraine để chống trả quân xâm lược Nga. Tuy nhiên, tiến trình chuyển giao các chiến xa đó sẽ kéo dài nhiều tháng, đặc biệt là do phải mất thời gian để huấn luyện cho các binh sĩ Ukraine. Anh Quốc dự trù sẽ giao cho Kiev các xe tăng Challenger vào cuối tháng 3, Đức thì sẽ gửi các chiếc Leopard đầu tiên vào cuối tháng 3 đầu tháng 4. Nhiều nước châu Âu khác như Ba Lan cũng sẽ viện trợ xe tăng Leopard cho Ukraine. Còn một số nước như Pháp thì còn do dự chưa muốn lấy xe tăng từ kho vũ khí để viện trợ cho Kiev vì lo ngại làm suy yếu khả năng quân sự của mình. Tuy vậy, hôm qua Paris thông báo cấp thêm cho quân đội Ukraine 12 khẩu đại bác César 155 ly ngoài 18 khẩu đại bác đã giao cho Kiev trước đó. Nhưng các khẩu đại bác rất chính xác đó không có tầm bắn hơn 100 km mà quân đội Ukraine cần để phá hủy các kho đạn và hệ thống cung ứng của quân Nga. Về phần Hoa Kỳ, Tổng thống Joe Biden hôm qua cho biết sẽ thảo luận với đồng nhiệm Ukraine Zelensky về những yêu cầu viện trợ quân sự bổ sung mà ông đưa ra. Sau xe tăng hạng nặng, Tổng thống Ukraine đang hối thúc phương Tây cung cấp các tên lửa tầm xa và chiến đấu cơ. Trong khi đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm nay thông báo là Israel dự trù viện trợ quân sự cho Ukraine, đồng thời đề nghị đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Kiev và Moscow. Cho tới nay, ông Netanyahu vẫn tránh ủng hộ mạnh mẽ Ukraine vì không muốn làm mít lòng Nga, hiện vẫn kiểm soát không phận nước Syria láng giềng.
Ukraine và Liên hiệp châu Âu sẽ tổ chức họp thượng đỉnh tại Kiev vào ngày 3 tháng 2 tới đây. Đối với chính quyền Kiev, đây là một tín hiệu mạnh gửi đến Moscow sau gần một năm Tổng thống Putin tấn công Ukraine. Cuộc họp cũng đánh dấu một chặng quan trọng sau khi Kiev nhận được quy chế ứng viên chính thức để gia nhập khối 27 nước. Thu Hằng tóm lược thông tin.
Trong bài phát biểu tối hôm qua, Tổng thống Zelensky hy vọng thượng đỉnh sắp tới sẽ phản ánh tầm mức hợp tác và tiến bộ với Liên hiệp châu Âu. Trước đó, Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal đánh giá là việc thượng đỉnh diễn ra ở Kiev là một tín hiệu mạnh gửi đến các đối tác cũng như là kẻ thù của chúng tôi, ý muốn nói là của Ukraine. Hai nhà lãnh đạo Ukraine cùng hy vọng có những thông tin mới từ thượng đỉnh, cụ thể là việc đánh giá tích cực những nỗ lực của Ukraine trong việc gia nhập Liên hiệp châu Âu. Ngoài ra, Thủ tướng Ukraine nhấn mạnh là hai ngày thượng đỉnh sắp tới còn cho phép châu Âu tin vào chiến thắng của Ukraine. Để đạt được mục tiêu trên, nhiều nước phương Tây thông báo gia tăng viện trợ vũ khí hạng nặng cho Kiev. Trong khi đó, Nga thông báo đã giải phóng được Blagodatne gần Bakhmut. Địa phương này từng được ông chủ của lực lượng lính đánh thuê Wagner khẳng định đã chiếm được từ thứ Sáu tuần trước, nhưng phía Ukraine đã bác bỏ. Trong thông báo ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết là giành được thắng lợi nhờ cuộc tấn công của những đơn vị tình nguyện viên được không quân và pháo binh yểm trợ.
Nhìn sang Đông Nam Á, hôm nay đánh dấu tròn 2 năm tập đoàn quân sự do tướng Minh Aung Hlaing đứng đầu đã lật đổ chính quyền dân sự, kết án tù nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi. Người dân Miến Điện kỷ niệm sự kiện này bằng hình thức đình công thầm lặng ở nhiều thành phố lớn, đặc biệt là ở thủ phủ kinh tế Rangoon.
Theo AFP, tập đoàn quân sự Miến Điện có thể kéo dài tình trạng khẩn cấp hết hạn vào ngày hôm nay, nhưng theo hiến pháp Miến Điện thì có thể được triển hạn thêm 2 lần. Do đó, cuộc bầu cử dự kiến tổ chức vào mùa hè có thể bị lùi lại sau khi Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Miến Điện kết luận trong cuộc họp ngày hôm qua là đất nước chưa hoàn toàn trở lại bình thường. Trước đó, tướng Min Aung Hlaing hứa là chỉ tổ chức bầu cử khi đất nước đã hòa bình và ổn định từ trong nguyên văn. Trên thực tế, thông tin viên RFI Juliet Verlaine tại Rangoon nhận định là nếu hỏi bất kỳ ai trên đường phố, họ sẽ đều trả lời là tướng Min Aung Hlaing đã coi mình là tổng thống. Phong trào bất tuân dân sự vẫn là điều mà tập đoàn quân sự phát xít căm thù nhất. Trả lời đài RFI ngày hôm nay, bác sĩ Loan Wai, đồng sáng lập mạng lưới Yangon Medical Network và tham gia phong trào bất tuân dân sự, giải thích vì đó là phong trào ngăn tập đoàn quân sự có được tính chính đáng mà họ cần. Quân đội không chỉ ghét nhân viên y tế mà cả nhiều ngành nghề khác, từ giáo viên đến kỹ sư. Theo bác sĩ Loan Wai, thì những người chống tập đoàn quân sự sống trong sợ hãi, trầm cảm và phiền muộn nhưng kiên định cho đến khi thắng được cuộc đấu tranh. Để đánh dấu 2 năm đảo chính, ngày hôm nay Hoa Kỳ, Canada và Anh thông báo loạt trừng phạt mới nhắm vào nhiều thành viên của tập đoàn quân sự cũng như những thực thể ủng hộ quân đội Miến Điện.
Về tình hình Biển Đông, trong năm 2022, lực lượng hải cảnh Trung Quốc tuần tra gần như hàng ngày các thực thể quan trọng ở Biển Đông, nơi có tranh chấp với nhiều nước trong vùng. Trong báo cáo công bố ngày 30 tháng Giêng, Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á còn cho biết Trung Quốc gia tăng hiện diện trong bối cảnh căng thẳng tại tuyến đường biển với các nước láng giềng Đông Nam Á vẫn rất cao.
Theo Anti, thì sự hiện diện của hải cảnh Trung Quốc ở Biển Đông mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nghiên cứu của tổ chức có trụ sở tại Washington dựa trên số liệu của hệ thống nhận dạng tự động do Marine Traffic cung cấp. Ví dụ, hải cảnh Trung Quốc tuần tra 344 ngày ở bãi cạn Scarborough, 208 ngày ở đảo Thị Tứ. Đối với bãi tư chính thì ngoài khơi Việt Nam nổi tiếng về nguồn dầu khí thì tàu hải cảnh Trung Quốc tuần tra đến 310 ngày so với 142 ngày vào năm 2020. Ngoài ra, cùng với sự hiện diện khắp nơi của lực lượng dân quân biển, Trung Quốc cho thấy quyết tâm khẳng định quyền kiểm soát đối với khoảng 80% diện tích Biển Đông nằm trong đường chín đoạn mà nước này tuyên bố chủ quyền. Trong buổi họp báo thường kỳ ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định là đội tàu hải cảnh Trung Quốc tuần tra trong các vùng biển nằm trong quyền tài phán của Trung Quốc để duy trì trật tự hàng hải, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Trung Quốc từ trong nguyên văn. Còn nhà nghiên cứu Rick Pauling, phụ trách chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tại Washington, được trang Bloomberg trích dẫn ngày hôm qua cho rằng với các cuộc tuần tra của lực lượng hải cảnh Trung Quốc trong những vùng biển của Malaysia, Philippines và Việt Nam gần như hàng ngày trong năm, điều đó cho thấy rằng căng thẳng vẫn ở mức độ cao và va chạm với những nước láng giềng thường xuyên xảy ra.
Cũng trong khu vực Đông Nam Á, hôm nay Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đến Manila để thảo luận về việc triển khai nhiều hơn các lực lượng và vũ khí tại các căn cứ quân sự Philippines, mục tiêu là ngăn chặn các hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc đối với Đài Loan và vùng Biển Đông có tranh chấp.
Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin là lãnh đạo cao cấp thứ hai của Mỹ đến thăm Philippines sau chuyến công du Manila của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vào tháng 11/2022. Nhiều dấu hiệu cho thấy quan hệ Mỹ và Philippines đã nồng ấm trở lại sau những căng thẳng dưới thời người tiền nhiệm Rodrigo Duterte. Theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao ký kết năm 2014, quân đội Mỹ được phép tiếp cận 5 căn cứ quân sự của Philippines và có thể luân phiên ở lại các căn cứ này vô thời hạn. Vào tháng 10 năm ngoái, Washington đã tìm cách đưa thêm lực lượng và vũ khí tới 5 căn cứ của Philippines trong khuôn khổ thỏa thuận nói trên. Yêu cầu này nằm trong chương trình nghị sự của các cuộc gặp giữa ông Austin với các lãnh đạo Philippines, theo lời đại sứ Philippines tại Washington. Theo lịch trình do đại sứ Philippines tại Washington thông báo, Bộ trưởng Austin sẽ hội đàm với đồng nhiệm Philippines Carlito Galvez Jr. và Cố vấn An ninh Quốc gia Eduardo Ano vào ngày mai. Lãnh đạo quốc phòng Mỹ cũng sẽ có cuộc điện đàm riêng với Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. Trong buổi làm việc đầu tiên hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đến thăm một nhóm lính đặc nhiệm chống khủng bố của Mỹ trú đóng ở miền nam Philippines, chuyên cung cấp thông tin tình báo và cố vấn cho quân đội Philippines chống quân nổi dậy Hồi giáo, một cuộc xung đột đã kéo dài hàng mấy thập kỷ qua.
Trở lại với khu vực châu Âu, tại Pháp, sau khi huy động được số người tham gia kỷ lục vào những cuộc biểu tình ngày hôm qua, các công đoàn lại kêu gọi 2 ngày hành động vào tuần tới để phản đối dự luật cải tổ hệ thống hưu bổng mà chính phủ đề nghị.
Các công đoàn khẳng định là hôm qua đã có đến hơn 2,5 triệu người xuống đường trên toàn quốc, nhưng theo số liệu của Bộ Nội vụ chỉ có khoảng hơn 1,27 triệu người tham gia. Cả hai con số nói trên, dù sao cũng đều nhiều hơn số người xuống đường trong ngày biểu tình đầu tiên 19 tháng Giêng, nhiều hơn cả con số kỷ lục của năm 2010, tức là khi phong trào đình công biểu tình chống dự án cải tổ hưu trí lần trước lên đến đỉnh điểm. Sau thành công nói trên, 8 công đoàn chủ chốt ở Pháp đã quyết định kéo dài phong trào đình công biểu tình để buộc chính phủ bãi bỏ kế hoạch cải tổ hệ thống hưu trí, nâng tuổi về hưu theo luật định từ 62 tuổi lên 64 tuổi. Cụ thể, họ kêu gọi đình công và biểu tình 2 ngày, thứ Ba 7 tháng 2 và thứ Bảy 11 tháng 2. Tuy nhiên, theo hãng tin AFP, trong các ngành thiết yếu như giao thông, giáo dục, năng lượng, tỷ lệ nhân viên đình công hôm qua đã giảm so với ngày đình công đầu tiên. Theo nguồn tin từ công ty Đường sắt quốc gia Pháp SNCF, tỷ lệ nhân viên đình công tại công ty này hôm qua chỉ là 36,5% so với 46,3% ngày 19 tháng Giêng. Tuy dự luật bị phản đối mạnh mẽ như vậy, tối thứ Hai, Thủ tướng Elizabeth Borne vẫn tuyên bố việc nâng tuổi về hưu lên 64 tuổi là không thể thương lượng. Dự luật cải tổ hưu trí đã được đưa ra thảo luận ở cấp ủy ban các vấn đề xã hội của Hạ viện Pháp từ thứ Hai và đã gây tranh cãi gay gắt giữa các thành viên ủy ban. Trên nguyên tắc, đến 20 giờ hôm nay, ủy ban phải hoàn tất việc biểu quyết khoảng 7.000 điểm sửa đổi mà các đảng đề nghị cho dự luật.
Tông du châu Phi, giáo hoàng Francisco tố cáo chủ nghĩa thực dân kinh tế. Hôm qua, giáo hoàng Francisco đã đến Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo, 38 năm sau chuyến tông du của Đức Joan Paulo đệ nhị. Trong bài diễn văn đầu tiên, với sự hiện diện của Tổng thống Félix Tshisekedi tại cung điện quốc gia, giáo hoàng muốn gửi đi một thông điệp hòa giải tại một đất nước giàu có khoáng sản. Nhưng bạo lực đang leo thang những tuần gần đây, tại Kinshasa, ngài phát biểu.
Sau chủ nghĩa thực dân chính trị, chủ nghĩa thực dân kinh tế, nô lệ không kém cũng đang lan rộng. Đất nước này bị cướp bóc nặng nề, do vậy đã không được hưởng đầy đủ các nguồn tài nguyên to lớn của mình, và tình trạng này đã đi đến một nghịch lý là những thành quả của đất nước đã trở nên xa lạ với chính người dân. Chất độc của lòng tham đã vấy máu những hạt kim cương của đất nước. Trước một bi kịch này, thế giới của những nền kinh tế tiên tiến nhất lại nhắm mắt, bịt tai và ngậm miệng. Nhưng đất nước này và châu lục này xứng đáng được tôn trọng và được lắng nghe. Họ xứng đáng có một không gian và được chú ý tới. Hãy rút những bàn tay của quý vị ra khỏi Cộng hòa Dân chủ Congo. Hãy rút tay ra khỏi châu Phi. Nên chấm dứt bóp nghẹt châu Phi. Châu lục này không là một mỏ khai thác, cũng không là một vùng đất để cướp bóc. Châu Phi cần làm chủ vận mệnh của mình.
Trở lại với khu vực châu Á, nhưng liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19, chính phủ Hàn Quốc đã tiếp tục gia hạn lệnh đình chỉ cấp thị thực ngắn hạn đối với công dân Trung Quốc cho tới hết tháng 2 năm nay. Seoul nêu lý do lo ngại về sự lây lan các biến thể mới của COVID-19 từ những du khách đến từ Trung Quốc. Bắc Kinh đã có biện pháp trả đũa. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công giải thích.
Bắc Kinh đã có phản ứng ngay sau đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Chữ tuyên bố rằng quyết định này không có lợi cho việc trao đổi hợp tác giữa hai quốc gia. Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp tương ứng để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân hai nước và hy vọng Hàn Quốc sẽ nhanh chóng hủy bỏ quyết định phi lý này. Với quan điểm có đi có lại, chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu tất cả những hành khách đến từ Hàn Quốc phải xét nghiệm COVID-19 sau khi nhập cảnh kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2023. Quyết định này của Trung Quốc được xem như là biện pháp trả đũa ngoại giao hơn là kiểm dịch. Đây là biện pháp tương ứng thứ ba mà chính phủ Trung Quốc đưa ra nhằm đáp trả chính sách của Hàn Quốc bao gồm đình chỉ cấp thị thực ngắn hạn cho công dân Hàn Quốc, không cho phép công dân Hàn Quốc được quá cảnh tại Trung Quốc quá 3 ngày và yêu cầu xét nghiệm COVID-19 với tất cả hành khách đến từ Trung Quốc. Một hành khách Hàn Quốc giấu tên cho biết nhân viên sân bay đã có mặt ngay sau khi máy bay hạ cánh và chỉ cho phép người mang quốc tịch Trung Quốc xuống máy bay, tất cả những người nước ngoài phải ngồi chờ cho tới khi người Trung Quốc xuống máy bay hết. Số hành khách này di chuyển theo một lối đi riêng để làm xét nghiệm COVID-19. Theo một số nguồn thạo tin, Trung Quốc chỉ xét nghiệm COVID-19 với người nước ngoài và đặc biệt là người Hàn Quốc. Một số hành khách nhận định rằng không khí tại sân bay khá nghiêm ngặt, các nhân viên bảo vệ được bố trí gần các lối đi với mục đích theo dõi di chuyển của hành khách và ngăn họ chụp ảnh. Mặc dù vậy, một số hành khách cho biết họ được phép nhập cảnh và về khu vực lưu trú bất kể xét nghiệm COVID-19 thế nào. Trần Công, Seoul, RFI.
Sau đây là các phần tin khác.
Tại Việt Nam, một phi công thiệt mạng trong tai nạn máy bay trực thăng, máy bay Su-22 do đại úy phi công Trần Ngọc Duy điều khiển gặp nạn trưa ngày hôm qua, sau khi tập huấn tại vùng núi Yên Bái, miền Bắc Việt Nam, phi công được lệnh nhảy dù nhưng do cố cứu máy bay nên đã thiệt mạng khi máy bay rơi. Nhiều vụ tai nạn máy bay quân sự đã xảy ra ở Việt Nam. Vào tháng 10 năm 2016, một máy bay trực thăng đã rơi ở phía nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khiến 3 người thiệt mạng. Cũng trong năm đó còn có 11 người chết trong 3 vụ tai nạn máy bay quân sự khác. Trước đó năm 2014, một máy bay trực thăng MiG-171 do Nga sản xuất đã rơi ở Hà Nội khiến 19 người chết và được coi là một trong những vụ tai nạn quân sự nghiêm trọng nhất ở Việt Nam.
Trung Quốc cho biết đã chạm ngưỡng miễn dịch cộng đồng tạm thời. Một lãnh đạo y tế tại Bắc Kinh ngày hôm qua còn khẳng định thêm rằng đợt bùng phát dịch COVID-19 đang đến hồi kết thúc. Nhiều dấu hiệu cho thấy đà lây nhiễm đang chậm lại. Theo giới chức Trung Quốc, số ca tử vong thường nhật do COVID-19 trong tuần qua đã giảm đến gần 80% so với đầu tháng Giêng năm nay.
Pháp nới lỏng một số biện pháp phòng chống COVID-19. Kể từ ngày hôm nay, người nhiễm virus corona sẽ không bị cách ly bắt buộc. Việc truy xét những ca tiếp xúc cũng bị xóa bỏ. Trường hợp tiếp xúc cũng không bị bắt buộc xét nghiệm COVID-19. Còn Hoa Kỳ dự kiến chấm dứt tình trạng khẩn cấp dịch tễ từ ngày 11 tháng 5 tới đây. Chính phủ sẽ không mua vaccine cho dân. Người dân hoặc cơ quan bảo hiểm chịu trách nhiệm về chi phí tiêm phòng và xét nghiệm. Dự kiến có vài triệu người dân Mỹ sẽ không còn được hưởng tiêm phòng miễn phí.
NATO hoan nghênh Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng. Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg ngày hôm nay đánh giá kế hoạch tăng mạnh ngân sách quốc phòng của Tokyo phản ánh cam kết của quần đảo đối với an ninh trong một thế giới nhiều biến động. Phát biểu tại Đại học Keio ở Tokyo, lãnh đạo Liên minh quân sự NATO nhấn mạnh rằng cuộc chiến xâm lược do Nga tiến hành là một vấn đề toàn cầu, ảnh hưởng đến cả môi trường an ninh châu Á.
Ukraine tăng cường điều tra tham nhũng. Trên mạng Telegram ngày hôm nay, ông David Arakamiya, chủ tịch đảng cầm quyền của Tổng thống Zelensky, cho biết là chiến dịch của cảnh sát nhắm vào tỷ phú Igor Kolomoisky, cựu bộ trưởng nội vụ Arsen Avakov, còn ban giám đốc hải quan đã bị sa thải. Nhiều quan chức của Bộ Quốc phòng cũng bị các nhà điều tra thẩm vấn. Tệ nạn tham nhũng vẫn hoành hành ở Ukraine kể cả lúc chiến tranh, liên quan đến cung ứng cho quân đội.
Hôm qua, Hoa Kỳ khẳng định rằng Nga đã không tuân thủ hiệp ước New START, thỏa thuận giải trừ hạt nhân sau cùng nói hai nước. Ngành ngoại giao Mỹ trách cứ Moscow đã đình chỉ các cuộc thanh sát và hủy những cuộc đàm phán dự kiến trong khuôn khổ hiệp ước này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: những trở ngại trong việc cấp chiến đấu cơ cho Ukraine. Thanh Phương trình bày.
Trong khi một số nước phương Tây tuyên bố sẵn sàng cấp máy bay tiêm kích cho Ukraine, thì nhiều đồng minh của Kiev, trong đó có Hoa Kỳ, e ngại là làm như vậy sẽ đẩy nước Nga đến leo thang quân sự. Nguy cơ xung đột với Nga chỉ là một trong nhiều trở ngại cho việc đáp ứng yêu cầu của Ukraine về chiến đấu cơ. Vừa mới được phương Tây hứa cấp chiến xa hạng nặng, hôm 25 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh viện trợ luôn cả chiến đấu cơ để chống trả quân xâm lược Nga. Thứ hai vừa qua, trên mạng Twitter, quân đội Ukraine còn gợi ý với Hà Lan: chúng tôi thật sự rất cần những chiếc F-16. Đây là loại chiến đấu cơ được trang bị cho không quân của nhiều nước thành viên khối NATO. Mặc dù chính quyền Kiev khẩn thiết kêu gọi, các nước đồng minh của Ukraine cho tới nay vẫn chưa đồng nhất ý kiến và chưa thể đưa ra quyết định chung. Các nước như Hà Lan, Ba Lan hay Slovakia thì cho biết đang ráo riết xem xét việc cấp chiến đấu cơ cho Kiev. Những nước khác như Pháp thì tỏ ra rất thận trọng. Hôm thứ Hai vừa qua tại La Haye, khi được hỏi về vấn đề này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ trả lời: về nguyên tắc thì không có gì cấm cản. Về phần Hoa Kỳ, hôm thứ Hai vừa qua, Tổng thống Joe Biden đã thẳng thừng từ chối giao chiến đấu cơ Mỹ F-16 cho Ukraine. Trở ngại chính cho việc giao máy bay tiêm kích cho Kiev đó là nguy cơ leo thang trong cuộc chiến tranh với Ukraine. Đây là lập luận mà Đức đưa ra để biện minh cho quyết định không cấp thiết bị quân sự này cho Ukraine. Trả lời báo chí Đức hôm Chủ nhật vừa qua, Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố, thậm chí vấn đề không được đặt ra. Ông còn trở ngang, không hề có chiến tranh giữa NATO và Nga. Sau khi Đức bật đèn xanh cho việc cấp chiến xa hạng nặng Leopard 2 cho Ukraine, đại sứ Nga tại Berlin đã tuyên bố trên mạng Telegram, đây là một quyết định cực kỳ nguy hiểm, sẽ đưa cuộc xung đột lên một cấp độ cao hơn. Về phần mình, Pháp cũng không tính đến việc giao chiến đấu cơ Rafale hay Mirage 2000 cho Kiev, với lý do là nhu cầu thiết yếu hiện nay của quân đội Ukraine là các khẩu pháo, hệ thống phòng không và xe thiết giáp. Ngoài nguy cơ leo thang quân sự với Nga, lý do thứ hai khiến nhiều nước phương Tây không muốn giao chiến đấu cơ cho Kiev, đó là sẽ rất khó mà bù đắp lại cho các phi đội, chẳng hạn như đối với Hoa Kỳ không thể nào nhanh chóng sản xuất những chiếc F-16 để thay thế cho những chiếc được cấp cho Kiev. Một lý do khác đó là chiến đấu cơ chưa hẳn sẽ giúp quân đội Ukraine giành được lợi thế nhiều trước quân Nga. Trả lời nhật báo Le Parisien ngày 26 tháng Giêng vừa qua, chuyên gia về vũ khí Stéphane Autran lưu ý là cả hai phía, Ukraine và Nga, đều có một hệ thống phòng không dày đặc, cho nên bay trên một chiếc máy bay tiêm kích khá là nguy hiểm. Mặt khác còn phải tính đến việc đào tạo phi công để lái các chiến đấu cơ của phương Tây và bảo trì các máy bay đó. Trên tờ Le Monde ngày 30 tháng Giêng vừa qua, Jean-Christophe Noël, một nhà nghiên cứu, nguyên là phi công lái máy bay tiêm kích, cho biết học lái chiến đấu cơ lâu hơn nhiều so với học lái xe tăng. Theo ông, tùy theo kinh nghiệm của phi công, điều khiển F-16 không phức tạp lắm, nhưng để làm chủ được hệ thống vũ khí của loại phi cơ này thì phải mất từ 6 đến 8 tháng luyện tập. Nói chung, cấp chiến đấu cơ cho Ukraine sẽ rất tốn kém, huy động những nguồn tài chính mà theo lẽ có thể được dùng cho việc tăng cường các phương tiện khác, chẳng hạn như hệ thống phòng không, quân xa, đạn dược, v.v.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thùy Dương biên soạn, tiếp đến là tạp chí xã hội, Chi Phương nói về trí tuệ nhân tạo thay đổi thế giới sáng tạo nghệ thuật ra sao. Sau cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà về chủ đề công nghệ cao, Mỹ và đồng minh siết chặt vòng vây quanh Trung Quốc. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với theo dòng thời sự, Trọng Nghĩa trình bày tình hình Miến Điện 2 năm sau cuộc đảo chính quân sự.
Cách nay đúng 2 năm, vào ngày 1 tháng 2 năm 2021, quân đội Miến Điện đã tiến hành đảo chính, lật đổ chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi, thay thế bằng một chính quyền quân sự và thẳng tay triệt hạ mọi hình thức chống đối. 2 năm sau, quốc gia Đông Nam Á này vẫn ở trong tình trạng bất ổn định, với phong trào chống tập đoàn quân sự cầm quyền tiếp tục đấu tranh trong lúc quân đội cố tìm cách duy trì quyền lực một cách lâu dài. Dấu hiệu rõ nhất phản ánh tình hình căng thẳng tại Miến Điện là bất chấp khả năng bị đàn áp, nhiều người dân trong nước vào hôm nay đã tham gia cuộc biểu tình gọi là thầm lặng, theo lời kêu gọi của phong trào phản đối đảo chính, để đánh dấu 2 năm ngày quân đội chiếm lại quyền hành. Theo ghi nhận của hãng tin ảnh Reuters, tại các thành phố thương mại chính như Rangoon hay Mandalay, các hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cảnh đường phố vắng lặng, như thể là lời kêu gọi đã có kết quả. Còn theo nhật báo Pháp Le Figaro, chính quyền quân sự cũng dự định tổ chức một cuộc biểu tình ủng hộ, hy vọng quy tụ được 10.000 người. Vấn đề là nhiều nguồn tin từ Miến Điện cho biết giới tổ chức đã tung tiền ra để thu hút người biểu tình. Ở ngoài nước, một số cuộc tập hợp chống tập đoàn quân sự cũng diễn ra. Tại Thái Lan chẳng hạn, hàng trăm người đã biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Miến Điện ở Bangkok, hô to các khẩu hiệu như cách mạng phải chiến thắng, chúng tôi là người dân, chúng tôi nắm tương lai. Biểu tình chống chính quyền Miến Điện cũng diễn ra tại Manila, thủ đô Philippines.
Các cuộc biểu tình ôn hòa chống đảo chính chỉ là một phần của phong trào phản kháng chống tập đoàn quân sự từ 2 năm nay. Theo giới quan sát, trước sự đàn áp khắc nghiệt của quân đội, phong trào chống đảo chính đã biến thành một cuộc kháng chiến vũ trang.
Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, trích thống kê của Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị có trụ sở tại Thái Lan, thì trong 2 năm qua đã có hơn 2.900 người thuộc phe chống đảo chính bị giết chết, hơn 17.500 người bị bắt. Một ví dụ cụ thể, theo các phương tiện truyền thông tại chỗ, vào tháng 10 năm ngoái đã có đến 80 người thiệt mạng trong một cuộc không kích của quân đội ở bang Kachin phía bắc Miến Điện. Còn theo một nhóm giám sát xung đột có trụ sở tại Hoa Kỳ và được Reuters trích dẫn, riêng trong năm 2022 đã có khoảng 19.000 người đã thiệt mạng trong các chiến dịch đàn áp do các lực lượng an ninh Miến Điện tiến hành, được tập đoàn quân sự khoác cho lớp vỏ chiến dịch chống khủng bố. như để nhấn mạnh tính chất nội chiến của cuộc khủng hoảng tại Miến Điện sau cuộc đảo chính. Hãng Kyodo cho biết thêm là số người chết trong giới ủng hộ chế độ quân sự cũng ngày càng tăng lên, với ít nhất 3.542 người bị cáo buộc là chỉ điểm trong quân đội đã bị ám sát, theo một báo cáo do chính quyền quân sự công bố. Con số đó không bao gồm các binh sĩ thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với các nhóm du kích thuộc lực lượng phòng vệ nhân dân chống đảo chính hoặc các nhóm sắc tộc thiểu số võ trang. Trên bình diện nhân đạo, theo Liên Hiệp Quốc, khoảng 1,2 triệu người đã bị di rời và hơn 70.000 người đã phải ly hương. Định chế quốc tế này không ngần ngại cáo buộc quân đội Miến Điện về tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại.
Bị cô lập trên trường quốc tế, hai năm sau cuộc đảo chính, tập đoàn quân sự Miến Điện được cho là đang âm mưu kéo dài quyền thống trị của mình.
Trong bài phát biểu nhân lễ quốc khánh Miến Điện hôm 4 tháng Giêng vừa qua, Thượng tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo tập đoàn quân sự, cho biết là chính phủ ông đang xin trích, cố gắng tổ chức cuộc tổng tuyển cử như đã hứa, nhưng không đưa ra ngày giờ cụ thể. Theo hãng tin Kyodo, các phương tiện truyền thông nhà nước tiết lộ rằng một ủy ban bầu cử do quân đội chỉ định đã đào tạo các quan chức tại các thị trấn về cách xử lý danh sách cử tri bằng phần mềm máy tính. Nếu cuộc bầu cử được tổ chức, đảng thân quân đội USDP được cho là sẽ chiến thắng, giúp hợp pháp hóa việc chính quyền quân sự của tướng Aung Hlaing tiếp tục cai trị đất nước. Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ là đảng đối lập duy nhất đủ mạnh để đánh bại USDP. Thế nhưng đảng này đang bị suy yếu với các lãnh đạo chủ chốt hoặc đang ngồi tù hoặc phải lưu vong. Trong một thông cáo công bố ngày 29 tháng Giêng vừa qua, đảng này cho biết sẽ kiên quyết phản đối các cuộc bầu cử giả tạo do quân đội lên kế hoạch. Chính phủ dân sự Miến Điện lưu vong cũng tuyên bố sẽ hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử nếu nó được tổ chức. Quyền lãnh đạo chính phủ này là ông Duwa Lasila nhận định. Vì chính quyền đã bị dồn vào chân tường mà không có lối thoát, giờ đây họ đang cố gắng tạo lối thoát bằng cách tổ chức một cuộc bầu cử giả hiệu. Riêng đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Nolin Heiser thì cho rằng việc tổ chức bầu cử sẽ là một thách thức lớn ở một quốc gia đang chìm trong hỗn loạn và sẽ gây ra nhiều bạo lực hơn. Một quan điểm được ông Yetun, cựu nghị sĩ bang San, tán đồng khi trả lời hãng Kyodo như sau. Các điều kiện an ninh hiện tại vẫn chưa phù hợp cho các chiến dịch chính trị, các cuộc meeting và bầu cử. Theo nhân vật này, xung đột võ trang có thể gia tăng khi thời gian bầu cử đến gần.
Về lý do sâu xa khiến tập đoàn quân sự bám víu lấy quyền hành, trên tờ báo Pháp Le Figaro, chuyên gia có uy tín về Miến Điện, nhà nghiên cứu Bertil Liner cho rằng giới tướng lĩnh tại Nai Pidou đang cố bảo vệ các đặc quyền của họ và tránh bị lôi ra trước một tòa án kiểu Nuremberg.
Cái giá mà Miến Điện phải trả là một sự cô lập quốc tế lớn hơn bao giờ hết, chỉ được một số rất ít hậu thuẫn từ Moscow, Bắc Kinh và New Delhi, những nước vẫn muốn duy trì ảnh hưởng của họ ở quốc gia bản lề nằm giữa Ấn Độ Dương và dãy Himalaya. Như để nhấn mạnh đến tình trạng cô lập của Miến Điện, vào hôm qua, Hoa Kỳ và các đồng minh Anh, Úc và Canada đã áp đặt thêm một số biện pháp trừng phạt nhắm vào Nai Pidou, trong đó có các hạn chế đối với giới quan chức năng lượng và các thành viên chính phủ.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Ukraine thông báo sẽ nhận được ít nhất 120 xe tăng hạng nặng của phương Tây. Tại Miến Điện, D-40 đình công thầm lặng đánh dấu 2 năm tập đoàn quân sự đảo chính. Các công đoàn Pháp kêu gọi tiếp tục đình công biểu tình chống cải tổ hưu trí. Mỗi ngày một sự kiện, những trở ngại trong việc cấp chiến đấu cơ cho Ukraine. Theo dòng thời sự, tình hình Miến Điện 2 năm sau cuộc đảo chính quân sự. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thùy Dương biên soạn.
Điểm báo.
Thưa quý vị, báo Le Monde hôm nay đặc biệt quan tâm đến thời sự Pháp, dàn trải qua nhiều chủ đề, từ việc các nghiệp đoàn và chính phủ gây sức ép đối với Quốc hội Pháp về hồ sơ cải tổ chế độ hưu trí, lĩnh vực hạt nhân, những thay đổi trong luật định của Pháp về năng lượng tái tạo, quy định về quyền phá thai ghi trong hiến pháp, cải cách văn hóa trong các cơ quan tình báo Pháp, kinh tế Pháp tăng trưởng chậm nhưng tránh được suy thoái, v.v. Về thời sự quốc tế, ngoài chủ đề về nỗi khổ của người Kurdistan tại Iran hay về vấn đề nhà nước Do Thái Israel, Le Monde đã có bài thời luận đáng chú ý về nạn tham nhũng ở Ukraine. Trong bài viết Tham nhũng, một cuộc chiến khác tại Ukraine, cây bút thời luận Julien Buissou lưu ý là tại Ukraine, hiện giờ tham nhũng ít được nói đến hơn là các vụ phóng tên lửa của Nga. Thế nhưng, nạn tham nhũng cũng có sức mạnh tiềm tàng phá hủy quốc gia này.
Ngay trong thời chiến, tham nhũng cũng là một mối đe dọa cần được nhìn nhận nghiêm túc. Le Monde dẫn lời nhà sáng lập một tổ chức phi chính phủ, theo đó, tham nhũng làm xói mòn lòng tin của các đồng minh của Kiev và gây chia rẽ trong nước, trong khi lòng tin chính là điều quý giá nhất mà Ukraine đang có. Nếu không được tin tưởng thì chắc chắn Kiev không thể được tài trợ và viện trợ quân sự. Ngay trong nước, lòng tin cũng là chất kết dính cho tinh thần đoàn kết. Vì thế Nga đã luôn sử dụng thứ vũ khí hối lộ để chia rẽ và làm mất đi tính chính đáng của nhà nước Ukraine.
Cuộc chiến chống tham nhũng tại Ukraine là một đòi hỏi chính trị lớn từ sau cách mạng Maidan 2014. Tuy nhiên, theo Le Monde, Kiev vẫn còn nhiều việc phải làm để chống nạn tham nhũng, bởi Ukraine vẫn là nước tham nhũng thứ 122 trên thế giới, trên tổng số 180 nước được xếp hạng. Điểm tích cực được Le Monde ghi nhận là dưới sức ép của phương Tây, nhất là Liên Âu, liên quan đến việc cấp tài trợ và xét hồ sơ gia nhập Liên Hiệp, thì cuộc chiến chống tham nhũng ở Ukraine càng được tăng tốc kể từ khi chiến tranh nổ ra cách đây gần một năm. Hoa Kỳ cũng hoan nghênh các quyết định nhanh chóng và thiết yếu của Kiev để chống tham nhũng. Thế nhưng Le Monde lưu ý, thời chiến không phải là giai đoạn nguy cơ tham nhũng cao nhất, mà là vào thời hậu chiến, khi hàng trăm tỷ đô la được chuyển đến Ukraine để phục vụ công cuộc tái thiết đất nước này.
Nhìn sang châu Á, các báo Pháp đều hướng sự chú ý đến Miến Điện, vì hôm nay, ngày 1 tháng 2 năm 2023, tức là tròn 2 năm ngày quân đội Miến Điện đảo chính, lật đổ chính quyền dân sự của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi.
Trong bài viết, người dân Miến Điện vẫn sống trong nỗi sợ hãi thường trực, thông tin viên báo Lạc Hòa tại Đông Á cho biết. Các đoàn xe quân đội vẫn tuần tra đều đặn trên các tuyến phố của thành phố Rangoon. Các tháp canh ở những ngã tư được xây bằng gạch thay vì gỗ như cách này 2 năm. Thế nhưng, tội phạm, trộm cắp và các vụ tấn công nhắm vào người dân Miến Điện và cả người ngoại quốc cũng đã tăng bùng nổ. Theo một nhà ngoại giao châu Âu sống nhiều năm tại Rangoon, thì mức độ mất an ninh chưa bao giờ cao đến như vậy. Tình trạng đói nghèo cùng cực liên quan đến 15 triệu trên tổng số dân 53 triệu người của Miến Điện. Hơn 1 triệu người phải trú tại các trại cho người tản cư. Mỗi tháng có khoảng 30.000 đến 40.000 người Miến Điện bỏ trốn sang các nước láng giềng. Để đối phó, Tập đoàn Quân sự Miến Điện ngừng việc cấp hộ chiếu cho người dân. Trong năm 2022, lạm phát lên đến 30-40%, nhưng giá cả vẫn không ngừng tăng. Riêng với báo giới, đã có 4 nhà báo Miến Điện bị sát hại và ít nhất 130 nhà báo bị bắt giữ và bỏ tù. Đối với nhiều người Miến Điện, cuộc bầu cử hứa hẹn diễn ra vào cuối năm này chỉ là một trò hề dân chủ. 2 năm sau vụ đảo chính, chưa có dấu hiệu cho thấy lối thoát cho cuộc khủng hoảng Miến Điện. Trong khi tình hình chính trị, kinh tế và nhân quyền tiếp tục xuống cấp, tập đoàn quân sự cầm quyền phải đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ trên khắp đất nước. Thế nhưng, một nhà tranh đấu thản thờ là bất cứ một người nào phản đối tập đoàn quân sự ở Miến Điện đều sẽ có một cuộc sống như ở địa ngục. Cảnh sát và quân đội thường xuyên kiểm tra, xác định danh tính và điện thoại của mọi người. Tương tự, thông tin viên Juliette Verlin của báo Libération từ Gangoon cũng cho biết là tai mắt của quân đội ở khắp mọi nơi, người dân phải tìm cách tránh để không bị tập đoàn quân sự xem là một nhà cách mạng. Sonny Si, người sáng lập trang Frontier Myanmar, nhận định Miến Điện là cửa sổ nhìn ra Ấn Độ Dương cho Trung Quốc, giàu nguyên vật liệu nhưng lại đang có bước đại thụt lùi, phá vỡ đà phát triển kinh tế và đà chuyển đổi dân chủ, đẩy lớp trẻ vào cảnh sống lưu vong hoặc phải tham gia chiến đấu. Bất chấp tất cả, chế độ quân sự cầm quyền vẫn phớt lờ những lời chỉ trích, đóng mọi cánh cửa mở ra đối thoại. Và cái giá phải trả là Tamadaw ngày càng bị quốc tế cô lập, trừ Nga, Trung Quốc và Ấn Độ. Moscow, Bắc Kinh và New Delhi vẫn đang tìm cách duy trì ảnh hưởng của họ ở quốc gia nằm ở vị trí then chốt giữa Ấn Độ Dương và dãy Himalaya.
Về hồ sơ khí hậu, Le Monde có bài Trái đất nóng dần lên và tình trạng đói nghèo, hai cuộc khủng hoảng cần giải quyết đồng thời.
Theo một báo cáo, Viện Nghiên cứu về Bất bình đẳng Thế giới trực thuộc Đại học Kinh tế Paris và Đại học California ở Berkeley công bố hôm thứ Ba 31 tháng Giêng, hơn 1% dân số giàu nhất thế giới thải ra môi trường nhiều carbon hơn so với 50% dân nghèo nhất. 10% dân số giàu nhất phát thải ra gần 50% lượng khí thải toàn cầu. Việc phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính chủ yếu do những người giàu nhất gây ra, nhưng người nghèo lại chịu nhiều ảnh hưởng nhất từ nạn biến đổi khí hậu. Nói tóm lại, khủng hoảng khí hậu là một cuộc khủng hoảng về bất bình đẳng, nhưng sự bất bình đẳng không chỉ là giữa các nước mà còn ngay tại mỗi quốc gia. Theo một trong các tác giả của bản báo cáo, thì bất bình đẳng khí hậu là một cuộc khủng hoảng ba trong một. Đó là bất bình đẳng về phát thải, bất bình đẳng về những mất mát thiệt hại do tình trạng trái đất bị hâm nóng, và bất bình đẳng trong khả năng hành động. Điều đáng chú ý là hiện nay, giới nhà giàu trên thế giới mới có rất ít đóng góp vào giải quyết khủng hoảng khí hậu, và cuộc khủng hoảng khí hậu thêm nghiêm trọng phần nhiều cũng là do giới nhà giàu. Do vậy, xem lại hệ thống thuế khóa trên thế giới, nhất là tăng thuế đánh vào những người giàu nhất, vừa cho phép tăng cường cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, vừa tăng cường chống đói nghèo.
Trở lại với thời sự nước Pháp, chủ đề được báo chí quan tâm nhất là ngày bãi công biểu tình ngày 31 tháng 1, trong kế hoạch của chính quyền Macron về cải tổ chế độ hưu trí.
Báo Le Figaro cho biết, mặc dù tỷ lệ đình công trong giới công chức tại tập đoàn đường sắt Pháp SNCF và trong ngành giáo dục đã giảm so với ngày đình công đầu tiên 19 tháng Giêng, nhưng số người xuống đường biểu tình tại các thành phố lại đông hơn so với 12 ngày trước. Chính vì thế, các nghiệp đoàn càng có động lực tiếp tục, thậm chí là đẩy mạnh phong trào đấu tranh. Tối hôm qua, giới nghiệp đoàn lại phát động hai ngày hành động mới, tức là ngày 7 và ngày 11 tháng 2, với mục tiêu là nhân rộng phong trào phản kháng. Trong khi chính phủ vẫn tỏ ra cứng rắn, quyết tâm tiến hành cải tổ chế độ hưu trí, Le Figaro nhận định Hạ viện Pháp đang chịu áp lực do phong trào biểu tình hôm qua được xem là thành công, là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất từng được tổ chức trong vòng 15 năm qua tại Pháp, theo lời Laurent Berger, Tổng thư ký nghiệp đoàn CFDT.
Nhìn sang Libération, báo Thiên Tài đặt câu hỏi trên trang nhất, cải tổ hưu trí không thể thương lượng, và nhận định phong trào phản kháng gia tăng mạnh, tương quan lực lượng khiến công cuộc cải tổ của chính phủ Pháp trở nên phức tạp hơn.
Trong bài xã luận của tiêu đề Hố ngăn cách, Libération nhắc lại, trong bối cảnh Thủ tướng Pháp đã từng khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng, việc lùi độ tuổi về hưu từ 62 thành 64 là không thể thương lượng được nữa. Còn Bộ trưởng Nội vụ mỉa mai về một xã hội không lao động và không nỗ lực, đồng thời chỉ trích cánh tả đang tìm cách đẩy đất nước vào cảnh lộn xộn, thì người dân Pháp tham gia đông đảo phong trào biểu tình, kể cả ở những thị trấn nhỏ, để bày tỏ nỗi tức giận. Theo Libération, đó là nỗi giận trước một dự án cải tổ mà họ coi là bất công, trước sự bướng bỉnh của vị Tổng thống từng hứa hẹn sẽ tiến hành cải tổ hưu trí bất kể cái giá phải trả về chính trị và xã hội. Đó là nỗi giận dữ trước một chính phủ tạo ấn tượng rằng chỉ mình họ là có lý và hiểu biết, còn dân chúng thì không có khả năng hiểu chuyện. Do về ngắn hạn và trung hạn, Tổng thống Macron không còn phải đối mặt với kỳ bầu cử quan trọng nào, trừ bầu cử Nghị viện châu Âu 2024, nên Emmanuel Macron nghĩ rằng ông có thể thoải mái thực hiện cải tổ. Thế nhưng, Libération cảnh báo, hố sâu ngăn cách giữa Tổng thống và phần còn lại của đất nước đang không ngừng gia tăng.
<cười>
Vừa rồi là một điểm báo của Thùy Dương, tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Xã hội, Chi Phương nói về trí tuệ nhân tạo thay đổi thế giới sáng tạo nghệ thuật ra sao.
Tạp chí Xã hội.
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo trong thời gian gần đây đã dấy lên nhiều câu hỏi về tương lai của nghề sáng tạo. Liệu trí tuệ nhân tạo AI có thể thay thế con người cũng như sáng tạo nghệ thuật của giới nghệ sĩ hay không? Đâu là viễn cảnh nguy hiểm nhất nếu như AI ngày càng phát triển hơn nữa? RFI tiếng Việt đã đặt câu hỏi này với ChatGPT, một phần mềm trò chuyện thông minh với công nghệ AI, cho phép đối đáp giống như con người, và sau đây là câu trả lời của ChatGPT. Trí tuệ nhân tạo có thể thay thế sự sáng tạo của con người để trở thành nguồn sáng tạo chủ đạo trên thế giới. Tuy nhiên cũng có thể trí tuệ nhân tạo sẽ làm gia tăng khả năng sáng tạo của con người. Trong cả hai trường hợp, viễn cảnh nguy hiểm nhất là nếu trí tuệ nhân tạo loại bỏ hoàn toàn khả năng sáng tạo của con người. Được ra mắt vào tháng 11 năm 2022, ứng dụng robot chat trực tuyến ChatGPT do công ty OpenAI tại thung lũng Silicon ở Hoa Kỳ phát triển đã thu hút sự chú ý của hàng triệu người qua các bài tiểu luận, bài thơ hay cả những lời khuyên cá nhân. Công cụ này đã gây náo động khi chính thức được công nhận là tác giả của một số bài đăng trên các tạp chí khoa học danh giá, ví dụ như vào tháng Giêng vừa qua, tạp chí Education in Practice đã công nhận ChatGPT AI là đồng tác giả trong một bài xã luận với nhà nghiên cứu công nghệ y tế, ông Siobhan O'Connor tại Đại học Manchester, Vương quốc Anh. ChatGPT không phải là công nghệ trí tuệ nhân tạo duy nhất làm mưa làm gió từ năm 2022. Tại Đức, phần mềm trí tuệ nhân tạo đã hoàn thiện bản nhạc Symphony số 10 còn dang dở của nhà soạn nhạc Beethoven. Còn tại Hoa Kỳ, một chương trình máy tính đã viết một cuốn tiểu thuyết từ đầu đến cuối, lấy cảm hứng từ tác phẩm Sherlock Holmes của Jack Kerouac. Các phần mềm trí tuệ nhân tạo vẽ tranh như DALL-E 2, Midjourney hoặc Stable Diffusion đã tạo tiếng vang với khả năng tạo ra những hình ảnh chân thực, nhanh chóng và chất lượng cao, chỉ từ một mô tả bằng văn bản đơn giản. Ví dụ như bức chân dung của Edmond de Bellamy được vẽ bởi trí tuệ nhân tạo và được bán với giá hàng trăm ngàn euro tại sàn đấu giá Christie, hay là tác phẩm Théâtre d'Opéra Spatial do AI tạo ra, đã giành giải cao nhất trong một cuộc thi nghệ thuật ở Colorado, Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nếu như một số người có sự phát triển vũ bão của công nghệ, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo, mở ra một tương lai tốt đẹp hơn với một số tiện ích, thì một số khác lại tin rằng loài người đang dần mất kiểm soát giống như trong những bộ phim khoa học viễn tưởng, đó là công nghệ vượt mặt, kiểm soát lại con người. Đối với sự xuất hiện của ChatGPT, nhiều nhà xuất bản cũng như các nhà phát hành tạp chí đã cấm hoặc hạn chế sử dụng AI vì lo ngại rằng có thể ảnh hưởng đến các tài liệu học thuật do những thiếu sót trong nghiên cứu hoặc bịa đặt thông tin hay vấn đề về đạo văn. Theo trang Equal Times của Bỉ, những mối lo ngại với AI không phải là không có lý do. 56% công việc ngày nay vốn đã bị đe dọa bởi tự động hóa. Liệu rằng các nghệ sĩ, nhà thiết kế hay các chuyên gia làm về sáng tạo có thể là những người tiếp theo hay không? Liệu sáng tạo từ trí tuệ nhân tạo có thể khiến cho sáng tạo của con người trở nên mai một hay không? Trong giới hội họa, AI Art Generator, được gọi là các công cụ sáng tạo nghệ thuật từ AI, bị coi là anti-artist, tức là phản nghệ sĩ, các công cụ như DeviantArt hay Midjourney và DALL-E đã gặp phải vô số bê bối vì các tranh được tạo ra mang hơi hướng phân biệt chủng tộc, giới tính.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Xã hội.
Một vụ việc thu hút sự quan tâm của công luận khi một tác phẩm tranh kỹ thuật số Digital Art của một họa sĩ Việt bị coi là do AI vẽ trên một diễn đàn thảo luận về nghệ thuật. Trên Reddit, với hơn 20 triệu thành viên, Nguyễn Hoàng Minh Anh với nghệ danh Ben Moran, làm việc tại Studio Cap ở Hà Nội, đã đăng tải một tác phẩm tranh kỹ thuật số. Bài đăng của anh đã bị gỡ bỏ vì cho rằng đó là tác phẩm của AI. Diễn đàn này cấm các tác phẩm do AI tạo ra. Sau khi liên lạc với quản trị viên để giải trình về tác phẩm tiêu tốn hàng trăm giờ của mình qua Photoshop, tài khoản của Ben Moran đã bị chặn. Quản trị của diễn đàn này đưa ra lý do, xin trích, nếu là nghệ sĩ thực thụ, bạn nên tìm một phong cách sáng tạo khác, bởi vì không ai sẽ tin khi nói rằng tác phẩm này không phải do AI tạo ra. Trong vài giây, máy móc có thể làm tốt hơn những việc mà bạn đã tiêu tốn hàng giờ để thực hiện. Theo họa sĩ Việt, đây thực ra không phải là lỗi của trí tuệ nhân tạo, mà là do việc bài trừ trí tuệ nhân tạo một cách hơi cực đoan. Với sức mạnh của trí tuệ nhân tạo ngày càng lớn như hiện nay, khó kiểm soát và có thể dẫn đến những tình huống không hay, như là trường hợp của anh. Về vụ việc này, RFI tiếng Việt đã có dịp trao đổi với họa sĩ kỹ thuật số Nguyễn Hoàng Minh Anh. Xin cảm ơn anh Nguyễn Hoàng Minh Anh đã dành thời gian chia sẻ với quý thính giả của RFI tiếng Việt trong một tạp chí xã hội tuần này. Trước tiên, anh có thể cho biết cảm nhận của mình về việc một tác phẩm sáng tạo của mình lại bị coi là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo hay không?
Ở đây thì tôi thấy vừa vui mà cũng vừa buồn. Tại vì sức mạnh của trí tuệ nhân tạo là rất là lớn. Vì vậy nên những cái sản phẩm đến từ trí tuệ nhân tạo phải nói thật là rất là đẹp. Và khi mà được so sánh với những cái bức tranh như vậy thì một phần thì cũng rất là vui vì cũng gọi là được công nhận. Nhưng phần còn lại thì buồn là do cái sự cố gắng khi mà mình đặt tâm huyết vào tác phẩm lại bị nhầm giữa một sản phẩm của máy móc tạo ra.
Là một nghệ sĩ, lập trường của anh đối với sự sáng tạo của AI là gì?
Theo quan điểm của mình thì chắc là mình sẽ không đồng ý với cái cách sử dụng hiện tại của trí tuệ nhân tạo. Tại vì theo mình được hiểu thì trí tuệ nhân tạo nên sinh ra là để phục vụ con người. Và ở đây, cái việc trí tuệ nhân tạo sinh ra để phục vụ cho họa sĩ, giúp họa sĩ giảm bớt được thời gian để vẽ tranh, có thể tạo ra nhiều các tác phẩm hơn. Còn hiện tại thì trí tuệ nhân tạo đang đi lệch cái hướng đấy. Gần như là phải đến 90% số họa sĩ mà mình biết đều không hề thích cái sự xuất hiện của cái trí tuệ nhân tạo này. Theo mình nghĩ thì phần lớn chắc là do nó được sử dụng quá là đại trà, cũng như nó quá dễ sử dụng. Và vì nó quá dễ sử dụng như vậy nên là bất kỳ ai cũng có thể sao chép, cũng như là cũng có thể tạo ra được một cái sản phẩm của riêng mình, nhưng mà lại dựa trên phong cách của người khác. Vì vậy nên là đang có rất là nhiều những cái lùm xùm về bản quyền ở bên nước ngoài, thì cũng đang có kiện cáo rất nhiều.
Vậy thì sự phát triển của trí tuệ nhân tạo liệu có thể thay đổi cách hoạt động trong thế giới sáng tạo nghệ thuật hay không?
Nếu theo tôi dự đoán, có thể trí tuệ nhân tạo vẫn sẽ có một cái chỗ đứng cho riêng mình, và ngoài ra thì cái digital art sẽ chuyển sang một hướng khác. Các họa sĩ máy móc như mình, các digital artist như mình sẽ rất là dễ bị nhầm với các cái họa sĩ mà sử dụng trí tuệ nhân tạo. Có thể đây sẽ là một cơ hội để các họa sĩ truyền thống tạo được cái chỗ đứng lớn hơn.
Nói như vậy thì nghề của anh có phải đang bị đe dọa?
Theo tôi nghĩ thì có thể là có thể là sẽ lấp khá là nhiều chỗ trống của các họa sĩ, các digital art như tôi, nếu như mà mình không đủ giỏi. Nhưng mà bây giờ cái tính cạnh tranh nó đang được đẩy lên quá cao và đang hơi vượt quá tầm với của con người. Chung quy lại thì digital art hay là hội họa truyền thống, trước khi mà trí tuệ nhân tạo xuất hiện thì nó sẽ đều được thực hiện. Phần lớn là dựa vào kỹ thuật cũng như là dựa vào các cái hiểu biết của họa sĩ. Tuy nhiên sau khi mà trí tuệ nhân tạo xuất hiện thì nó sẽ không hề giống như là hồi trước nữa. Và cái trí tuệ nhân tạo này thực sự là máy móc, nó sẽ làm thay gần như là 90% công việc. Và có thể là nghề digital artist này cũng đang rất là lung lay.
Trong trường hợp này thì các họa sĩ sẽ phải thích ứng ra sao?
Hiện tại thì tôi đang thấy hơi bế tắc về cái việc là thích ứng. Tại vì nếu như nói thật là tầm giữa năm trước, khi mà chúng tôi biết đến trí tuệ nhân tạo, cái chương trình Midjourney, Stable Diffusion, lúc đấy trí tuệ nhân tạo vẫn còn rất là sơ khai cũng như rất là yếu, nó không mạnh như bây giờ. Và vì thế chúng tôi nghĩ đấy là một cơ hội để chúng tôi có thể tăng được cái sản lượng tranh mà chúng tôi tạo ra trong vòng một thời gian cố định. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ AI làm hết tất cả mọi việc của các họa sĩ. Họa sĩ gần như không cần phải đụng tay vào. Nó sai số nó là quá nhỏ. Và bây giờ thì có nhiều người không phải là họa sĩ vẫn có thể làm được một tác phẩm. Không cần phải biết quá nhiều, không cần có những kiến thức căn bản gì cả. Chỉ cần biết sử dụng máy tính và biết gõ chữ là gần như có thể tạo được sản phẩm rồi. Nên là rất là khó để mà cạnh tranh được. Tôi nghĩ là chắc là cũng không chỉ riêng tôi mà giới họa sĩ, giới digital artist đang rất là bế tắc. Và họ đang chọn cách là chống lại bằng cái bản quyền. Gần như là không có cách nào để tiếp ứng với cả một công cụ đang làm mưa làm gió như vậy cả.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn anh Nguyễn Hoàng Minh Anh đã dành thời gian chia sẻ về lập trường của mình đối với AI.
Quý vị vừa nghe xong tạp chí xã hội của Chi Phương. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về công nghệ cao, Mỹ và đồng minh siết chặt vòng vây quanh Trung Quốc, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí kinh tế. Liên minh Mỹ, Nhật Bản và Hà Lan hạn chế cung cấp chip bán dẫn cho Trung Quốc. Liên hiệp châu Âu tuyên bố sát cánh với Hoa Kỳ vì an ninh chung trong lĩnh vực công nghệ. Bruxelles và Washington hoàn toàn đồng ý về mục tiêu ngăn cản Trung Quốc tiếp cận với các loại chip điện tử tiên tiến nhất. Chính quyền Joe Biden đang chuẩn bị ban hành thêm các lệnh cấm các tập đoàn của Mỹ cung cấp công nghệ dưới mọi hình thức cho công ty viễn thông của Trung Quốc Huawei. Chiến tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ về mặt trận công nghệ không hề thuyên giảm. Washington càng lúc càng tăng thêm hỏa lực, siết chặt vòng vây nhắm vào đối phương. Nhật báo tài chính của Anh Financial Times số ra ngày 31 tháng Giêng trích dẫn nhiều nguồn tin thông thạo cho biết là chính quyền Biden đang chuẩn bị ban hành thêm các biện pháp mới cấm bán công nghệ của Mỹ cho Huawei, và đây là một biện pháp toàn diện. Từ 2019, chính quyền Donald Trump đã cấm các công ty của Mỹ xuất khẩu công nghệ của Hoa Kỳ cho Huawei vì lý do là Washington nghi ngờ tập đoàn Trung Quốc này là cánh tay nối dài của Bắc Kinh để dò thám Hoa Kỳ và có nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia. Financial Times nhắc lại, đấy đã là một đòn đao nhắm vào Huawei. Dù vậy, từ 2019 tới nay, thì Bộ Thương mại Hoa Kỳ vẫn để cho một số các công ty của Mỹ như Qualcomm hay Intel cung cấp cho đối tác Trung Quốc này một số các công nghệ và dịch vụ không liên quan đến hệ thống viễn thông 5G. Tháng Giêng 2021, Tổng thống Biden lên cầm quyền, Washington cứng rắn hơn nữa với Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn. Nhà Trắng chọn đánh đúng vào điểm yếu của Bắc Kinh để duy trì cái thế thượng phong của Mỹ về công nghệ và nhất là trong ngành chế tạo chip, những bộ não của những vật dụng kết nối. Về trị giá thì Trung Quốc nhập khẩu linh kiện bán dẫn nhiều hơn là mua vào dầu hỏa của thế giới trong năm 2021. Chuyên gia về Trung Quốc, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Châu Á Asia Center tại Paris, ông Jean-François Di Meglio giải thích.
Pas simplement une guerre commerciale, parce que cette guerre commerciale, on a vu qu'elle ne fonctionnait pas. Il n'y a jamais eu autant d'excès.
Đây không đơn giản là một cuộc chiến thương mại, bởi vì dù có đánh thuế nhập khẩu và hàng hóa Trung Quốc, thì nhập siêu của Hoa Kỳ vẫn tăng mạnh trong thời gian vừa qua. Hai nền kinh tế hàng đầu trên thế giới hiện đang lao vào một cuộc đối đầu giành quyền áp đặt luật chơi với thế giới. Đó là một cuộc đọ sức về công nghệ mang tính chiến lược và quân sự. Trong trận chiến này, vũ khí không phải là đạn dược, mà là các loại linh kiện bán dẫn.
Đầu tháng 8 năm ngoái, chính quyền Biden đã ban hành luật Chip and Science Act, dự trù một ngân sách hơn 52 tỷ đô la để hỗ trợ các tập đoàn sản xuất, nghiên cứu và phát triển trong ngành công nghệ bán dẫn. Đến cuối tháng thì bên Bộ Thương mại ban hành lệnh cấm xuất khẩu sang Trung Quốc các loại bộ điện tử cao cấp nhỏ hơn kích cỡ 14 nano. Tính toán của Hoa Kỳ được gói chọn trong hai câu, như ông Kevin Wolf, một cựu quan chức trong chính quyền Obama đã trình bày, đó là giữ khoảng cách với Trung Quốc và chạy nhanh hơn. Giữ khoảng cách có nghĩa là ngăn cản Trung Quốc làm chủ những công nghệ hiện đại nhất, và để đạt được mục tiêu này thì theo Washington, tốt hơn cả là nên cắt nguồn cung cấp chip và linh kiện bán dẫn tối tân nhất cho các nhà sản xuất Trung Quốc. Đồng thời thì các doanh nghiệp của Mỹ cũng phải rút ngắn thời gian, phải chạy nhanh hơn trong mục đích chiêu dụ các nhà sản xuất chip hàng đầu trên thế giới đến Mỹ làm ăn. Ở khâu này thì chính quyền Biden đã khá thành công. Tổng thống Mỹ đã liên tục cắt băng khánh thành các nhà máy của Intel ở bang Ohio sau khi hãng này đầu tư 20 tỷ đô la vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Thế rồi Washington cũng đã thuyết phục được các tập đoàn như TSMC của Đài Loan đầu tư vào bang Arizona và những con bọ điện tử của Đài Loan made in USA đầu tiên dự trù được ra lò vào cuối năm nay. Về phần đại tập đoàn Hàn Quốc là Samsung thì từ cuối 2021, hãng này đã khởi động kế hoạch mở nhà máy ở bang Texas, và trên nguyên tắc cuối 2024, Tổng thống Mỹ sẽ lại đến đây để khánh thành một nhà máy mới. Hơn thế nữa, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu về châu Á của Pháp Jean-François Di Meglio nêu lên một trường hợp rất cụ thể, đó là trong ngành công nghiệp chế tạo máy bay Trung Quốc.
Comac avec son C919 arrive sur le marché domestique essentiellement, avec probablement une homologation dans d'autres marchés, mais
máy bay Comac C919 của Trung Quốc tương đương với các loại Airbus A320 và Boeing 737 bắt đầu tham gia thị trường. Hiện tại là để phục vụ cho các chuyến bay trong nội địa. Trong tương lai thì có thể là một vài quốc gia sẽ cấp giấy phép bay cho Comac C919, nhưng trong hiện tại máy bay Trung Quốc vẫn phải sử dụng động cơ của nước ngoài và đây là một thách thức rất lớn về mặt công nghệ trong ngành hàng không. Trung Quốc phải sản xuất được động cơ có mức độ đáng tin cậy cao và bền, không thể có chuyện đầu máy bị hỏng với hàng trăm hành khách trên máy bay. Các tập đoàn chế tạo động cơ máy bay của Trung Quốc trong ngành hiện chưa vượt qua được ngưỡng này.
Cùng lúc, Hoa Kỳ đã lôi kéo được các đồng minh thành lập một mặt trận chung tấn công vào công nghệ cao của Trung Quốc. Washington vừa ghi thêm một bàn thắng quan trọng hôm 27 tháng Giêng vừa qua, thì Mỹ, Hà Lan và Nhật Bản đồng ý hạn chế xuất khẩu chip cao cấp cho Trung Quốc. Hiện vẫn còn có rất ít những thông tin một cách chi tiết về thỏa thuận này. Tuy nhiên, giới quan sát ghi nhận hai điểm như sau. Một là thỏa thuận nói trên nhắm vào ngành công nghiệp sản xuất vũ khí của Trung Quốc. Thứ hai là Nhật Bản cũng như là Hà Lan là những mắt xích quan trọng trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn trên thế giới. Thật vậy, Hà Lan thì có tập đoàn ASML, thế còn Nhật thì có Nikon và Tokyo Electron, đó là hai nhà cung cấp máy và thiết bị quan trọng trong khâu sản xuất các linh kiện bán dẫn tân tiến nhất. Cùng ngày thì phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở tại Washington, Ủy viên đặc trách về thị trường nội địa của Liên hiệp châu Âu, ông Thierry Breton đã tuyên bố Bruxelles chọn đứng về phía Washington trong cuộc đọ sức với Trung Quốc về công nghệ. Ông nói, chúng ta không thể cho phép Trung Quốc tiếp cận với các công nghệ tiên tiến nhất và cần ngăn chặn Trung Quốc làm chủ những loại chip cao cấp nhất. Viện cớ vì an ninh chung của Liên Âu và Hoa Kỳ, ông đã nhấn mạnh rằng hoàn toàn đồng ý với Mỹ trên mục tiêu ngăn chặn các nhà sản xuất Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự, để có được các linh kiện bán dẫn. Tháng 11 năm ngoái, London đã chặn lại một thương vụ do tập đoàn của Hà Lan Nexperia, một chi nhánh của hãng điện thoại di động Trung Quốc Vintech, muốn mua lại cổ phần của một hãng đúc linh kiện bán dẫn Anh là Newport Wafer Fab tại Berlin, thì Bộ Kinh tế cũng đã từ chối các nhà đầu tư Trung Quốc trong dự án mua lại hai nhà máy sản xuất linh kiện điện tử của Đức. Câu hỏi kế tiếp là liệu rằng liên minh do Mỹ dẫn đầu trên mặt trận công nghệ cao có ảnh hưởng hay không đến những tham vọng của Trung Quốc để tự chủ về lĩnh vực này? Chuyên gia Jean-François Di Meglio, Trung tâm Asia Center, trả lời.
Ça va dans un premier temps la bloquer et bien sûr le risque.
Trong giai đoạn đầu, những chương trình phát triển công nghệ cao của Trung Quốc có thể bị chững lại, nhưng bước kế tiếp thì đây cũng là động lực để Bắc Kinh thúc đẩy mạnh hơn nữa kế hoạch Made in China năm 2025. Chúng ta biết rằng có thể do áp lực của Mỹ, kế hoạch đó sẽ bị chậm chế khoảng 10 năm, nhưng kinh nghiệm cũng cho thấy là Bắc Kinh hoàn toàn đủ sức rút ngắn khoảng cách về kỹ thuật với các nền công nghiệp tiên tiến nhất. Tôi không loại trừ khả năng là các đòn phong tỏa của Mỹ ban hành với mục đích ngăn cản Trung Quốc tiếp cận với công nghệ hiện đại nhất sẽ phản tác dụng và thậm chí là dẫn tới tình trạng gậy ông đập lưng ông, tức là có thể làm phương hại tới bản thân nền kinh tế Mỹ.
Trước mắt thì một số các hãng của Trung Quốc trong ngành đang điêu đứng. Một trường hợp cụ thể được báo Le Monde được trích dẫn là YMTC, được thành lập năm 2016. Trong chưa đầy 6 năm, công ty này đã chen chân được vào thị trường bọ và linh kiện bán dẫn. Đỉnh cao của sự thành công ấy là khi mà hãng Apple của Mỹ dự trù ký hợp đồng với YMTC để trang bị chip cho điện thoại iPhone. Thế nhưng giấc mơ ấy đã chóng tàn. Đến ngày 15 tháng 12 thì chính quyền Biden đã đưa công ty Trung Quốc này vào sổ đen những tập đoàn bị cấm giao dịch với các công ty của Mỹ.
RFI.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý vị, Chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Ukraine thông báo sẽ nhận được ít nhất 120 xe tăng hạng nặng của phương Tây. Tại Miến Điện, đình công thầm lặng đánh dấu 2 năm tập đoàn quân sự đảo chính. Các công đoàn Pháp kêu gọi tiếp tục đình công biểu tình chống cải tổ hưu trí. Mỗi ngày một sự kiện, những trở ngại trong việc cấp chiến đấu cơ cho Ukraine. Theo dòng thời sự, tình hình Miến Điện 2 năm sau cuộc đảo chính quân sự. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và phần điểm báo của Thụy My, tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự sẽ nói về chủ đề Liên minh Nga-Trung tăng đôi nguy hiểm hay quan hệ đối tác hạn chế. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Nafaphone phụ trách. Toàn ban biên tập cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.